Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Nhà thờ Đức Bà Notre Dame de Rouen nằm trong số những nhà thờ nổi tiếng nhất nước Pháp, nằm bên dòng sông Sen chảy qua thành phố nổi tiếng với hàng trăm tháp chuông. Notre Dame de Rouen còn được mệnh danh là nhà thờ nhân bản nhất vì thiếu đối xứng giữa hai tòa tháp ở mặt tiền hướng Tây và những họa tiết trang trí không theo sự hài hòa như ở nhà thờ Đức Bà Paris hay ở Reims. Lịch sử nhà thờ Rouen bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, thay vì xây nhà thờ trên mộ của những người tử vì đạo, thường được chôn ở ngoài khu dân cư như thông lệ thời đó. Sảnh Vitris, giám mục Rouen, cho xây nhà thờ đầu tiên giữa trung tâm đô thị. Nhà thờ đầu tiên này dường như vẫn còn tồn tại cho đến khi một nhà thờ mới, theo phong cách La Mã, được xây lên trong những năm 1020 và liên tục được mở rộng từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 16. Khoảng 500 năm xây dựng và trùng tu được ghi dấu trên mặt tiền hướng Tây của nhà thờ Đức Bà Rouen với những nét không đồng đều do nhiều lần thay đổi thiết kế, tạm dừng, rồi lại trùng tu và thêm thắt những chi tiết mới. Bắt đầu từ tháp Saint-Romain cao 82m, nằm ở bên phải mặt tiền và là phần cổ nhất của nhà thờ. Tháp cũng được xây dựng trong hai giai đoạn khác nhau. Bốn tầng đầu tiên được bắt đầu vào năm 1145 và hoàn thiện vào đầu thế kỷ thứ 13. Tầng thứ 5 có màu thẫm hơn và tháp chuông được Guillaume Pontif, chủ công trình lúc đó, cho xây thêm trong những năm 1468 đến 1478 theo kiến trúc Gothic rực rỡ, rất thịnh hành sau cuộc chiến trăm năm, với đặc trưng là những họa tiết trang trí mảnh và mềm mại như ngọn lửa, cùng với các vân cung, mái vòm vuốt nhọn. Ba cổng vào nhà thờ được xây dựng vào khoảng những năm 1180 đến 1190, song bị ngừng vào năm 1200 vì một trận hỏa hoạn lớn. Sau khi được tiếp tục, người ta thêm vào rất nhiều họa tiết trang trí, cột nhỏ và tượng. Các vòm trên cổng Bắc và Nam kể chuyện thánh Jean-Baptiste và thuật lại việc thánh Étienne bị ném đá đều được thực hiện vào cuối thế kỷ thứ 13. Riêng cổng chính nằm ở giữa thì bị phá vào đầu thế kỷ thứ 16. Sau đó vì lý do an toàn, nhà điêu khắc nổi tiếng Roland Lohu đề xuất gia cố cửa chính bằng hai cục ốp lớn, nhưng rất khó nhận ra được vì được trang trí nhiều họa tiết. Ông cũng đưa ra ý tưởng trang trí mặt tiền hướng Tây của Notre Dame de Rouen như một tấm đăng ten bằng đá, dày đặc những bức tượng và hoàn toàn theo phong cách cổ tích rực rỡ. Với sự giúp đỡ của Rouen Le Roux, Guillaume Pontif cho dây Tour de Beurre, còn gọi là Tháp Bơ, cao 75m, cũng theo phong cách Gothic rực rỡ nhưng tôn trọng cách phân chia chiều cao và bề ngang như của Tour Saint-Romain. Tên gọi Tour de Beurre có hai cách giải thích. Giải thích thứ nhất là do màu vàng óng của loại đá xây tháp. Có lẽ tên gọi Tháp Bơ được đặt theo màu sắc này. Vào thời đó, đá thường được khai thác tại các khu mỏ dọc sông Sen, còn những tảng đá màu vàng xây tháp thuộc Đờ Bơ có lẽ là đến từ vùng Loire. Giải thích thứ hai có nguồn gốc từ lễ phục sinh. Trong vòng 40 ngày trước lễ phục sinh, giáo dân không ăn chất béo. Nhưng dường như dân vùng Normandy thích ăn bơ đến mức họ mua sự xá tội ở nhà thờ để tiếp tục được ăn chất béo trong thời gian ăn chay. Chính nhờ khoản tiền xá tội này mà tháp bơ được xây dựng. Mặt tiền của nhà thờ Đức Bà Rouen hồn du khách thế giới nhờ công của họa sĩ Claude Monet, như giải thích với RFI tiếng Việt của ông Dominique Fossard, tình nguyện viên tại khu tiếp đón của nhà thờ.
Alors comme les gens viennent voir surtout par exemple les étrangers les japonais la façade.
Du khách đến đây chủ yếu là người nước ngoài, người Mỹ, người Nhật thích xem mặt tiền vì nơi này từng được họa sĩ Claude Monet vẽ trong loạt tranh về nhà thờ Đức Bà Rouen. Du khách còn nghĩ là sẽ được xem các tác phẩm hội họa của Monet ở bên trong nhà thờ, nhưng chúng tôi không có vì quá đắt. Hiện chỉ có một tác phẩm của Monet được trưng bày ở Bảo tàng Nghệ thuật thành phố.
Donc il y en a une au musée des Beaux-Arts et il y en a cinq à Paris.
Bên trong nhà thờ, phần lớn được xây theo kiến trúc Gothic thời Phục Hưng. Nếu như gian giữa cao sừng sững được xây dựng lại ngay sau vụ hỏa hoạn năm 1200, thì phải chờ đến năm 1270, dưới sức ép của các hội thờ, Tổng giám mục Earth Rigaud mới cho xây các nhà nguyện hai bên sườn phía Bắc và Nam của nhà thờ. Tổng cộng, Notre Dame de Rouen có đến 23 nhà nguyện, mỗi bên có 11 và chính giữa là nhà nguyện Đức Mẹ Đồng Trinh, được xây vào đầu thế kỷ thứ 14. Ông Fossa giới thiệu tiếp.
Il y a la statue de Notre-Dame du Vœu, qui est très célébrée à Rouen parce qu'on pense.
Tượng Đức Bà Duy Vơ rất được ca tụng ở Rouen vì người ta nghĩ rằng trước hết Đức Mẹ bảo vệ thành phố khỏi bệnh dịch hạch vào thế kỷ 16. Và sau đó, vào năm 1844, người ta tìm thấy tượng Đức Mẹ không bị xây xước một chút nào trong đống đổ nát vì phần phía nam của nhà thờ bị hư hỏng nghiêm trọng. Người ta nghĩ rằng nhờ Đức Mẹ mà nhà thờ đã không bị sập.
Vẫn bên trong nhà Nguyễn Đức Mẹ Đồng Trinh là mộ của các hồng y xứ Amboise, một kiệt tác của Roland-Logo, được xây từ năm 1516 đến 1521. Công trình thể hiện rõ sự phát triển của các loại hình nghệ thuật trong thời kỳ phục hưng của Rouen. Ở bên trái, đối diện với mộ của các hồng y xứ Amboise là mộ của Louis de Brézé, vị quan án cuối cùng của xứ Normandy và là chồng của Diane de Poitiers. Sau này, bà trở thành người tình của vua Henri Đệ Nhị, nhưng lại hơn vị vua Pháp đến 20 tuổi.
Nhà thờ còn nổi tiếng với 4 ngôi mộ ở quanh chính điện, như mộ của Roland. Roland được chôn tại đây và được coi là công tước đầu tiên của vùng Normandy, dù ông không có tước hiệu đó, mà chỉ là công tước Hoàng. Ở bên phía bắc của chính điện là mộ của con trai, đồng thời là người kế nhiệm của Roland, tên là Guillaume Longue Epée. Sau mộ Roland là tượng nằm của Richard Coeur de Lion, tức vua Richard đệ nhất sư tử tâm của nước Anh. Nhưng bên trong chỉ có trái tim của ông. Richard rất yêu thành phố Rouen. Ngày xưa người ta chia thi hài thành 3 phần, thi thể, nội tạng, trái tim và phần còn lại của nội tạng. Thường thì người ta mang trái tim của người chết về nơi mà người quá cố yêu quý. Phần còn lại của nội tạng thì được đưa đến thành phố mà người chết không thích, còn thi thể thì do người quá cố chọn trước. Ví dụ thi thể của vua Richard được an táng ở tu viện Fontevraud bên cạnh mộ của cha mẹ ông là vua Anh Henri Đệ Nhị và vương hậu Eleanor xứ Aquitaine. Đối diện với tượng nằm Richard, ở bên kia là tượng nằm của Henri, em trai của vua Richard. Nhà thờ cũng có trái tim của vua Jacques Đệ Ngũ được chôn dưới hầm mộ.
Là aussi le cœur de Charles V, un roi de France qui est dans la crypte.
Một kho báu khác của Notre-Dame de Rouen chính là những ô cửa sổ lớn bằng kính ghép màu có từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 20, nằm trên hai cánh ngang trên hành lang quanh chính điện và ở các nhà nguyện. Bộ sưu tập phong phú này là tùy thuộc vào lòng hảo tâm của những con chiên và phong cách nghệ thuật thịnh hành vào từng thời điểm. Loạt cửa kính ở bên trái nhà thờ bị thay thế vào thế kỷ thứ 16 bằng kính của thời kỳ đó. Ngoài ra có rất nhiều kính ghép màu gốc bị phá không phải vì chiến tranh mà vì các linh mục phụ tá vì muốn có thêm ánh sáng trong nhà thờ đã cho phép phá đi. Hiện Notre-Dame de Rouen vẫn giữ được hai cửa sổ có từ thế kỷ thứ 13 và được gọi là những ô cửa kính ghép màu đẹp.
Sau đó còn có thể nói đến Saint Romain, được phong là thánh của thành phố Rouen. Ông từng là giám mục Rouen. Các miệng ống máng mang hình những con vật như rồng, quái vật trong vùng sinh lầy ở Rouen. Saint Romain nói là sẽ giết những con quái vật đó và cần một người giúp. Thế nhưng chỉ có một người bị kết tội tử hình là chấp nhận giúp giám mục. Thế là Saint Romain và người tử tù đi lùng quái vật, bắt được nó rồi giết chết. Chính vì thế sau này, thành phố Rouen có một truyền thống là hàng năm thả một tử tù. Việc này kéo dài đến năm 1793 sau cách mạng Pháp.
Et ça, ça a duré jusqu'à 1793, après la Révolution française.
Rộng 62 mét, dài 137 mét, Notre-Dame de Rouen là nhà thờ cao nhất nước Pháp với độ cao 151 mét tính đến chóp mũi tên bằng gang. Bị phá hủy trong cuộc xâm chiếm của người Viking vào năm 841, bị hư hại phần lớn trong một trận cháy năm 1200, lại bị hỏa hoạn năm 1822, rồi bị quân đồng minh ném bom nhầm một phần vào năm 1944. Bị bão làm sập một phần mái vào năm 1999. Nhà thờ Đức Bà Rouen giờ còn phải đối mặt với sự tàn phá vì ô nhiễm và thời gian. Để trùng tu từng họa tiết, nghệ nhân phải tẩy rửa, loại rêu mốc từng ly từng tí. những họa tiết bị thời gian ăn mòn được thay mới và người thợ vẫn sử dụng những kỹ thuật từ xa xưa, từng động tác đục đẽo có cách đây từ vài thế kỷ để tôn trọng nguyên bản và thần thái của một trong những công trình nổi tiếng nhất nước Pháp.
Je sais une église au fond d'un mont dont le fin clocher se mire dans l'eau, dans l'eau pure d'une rivière. Et souvent lassée quand tombe la nuit, j'y viens à pas lents, bien loin de tout bruit.